Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ facebook.com/Radio Sài Gòn Houston. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời tiến sĩ Mai Thanh Triết. Ông là một người đấu tranh tại hải ngoại cho tự do dân chủ và nhân quyền của Việt Nam. Ông từng là chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông cũng là chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam thành lập vào năm 2016. Trước hết, chúng tôi xin kính chào tiến sĩ Mai Thanh Triết. Rất hân hạnh được anh đến với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas hôm nay, thưa anh.
Tôi Mai Thanh Triết xin thân chào anh Nguyễn Chính Kết và quý thính giả của Đài AM 900 Houston và Dallas.
Dạ. Thưa tiến sĩ Mai Thanh Triết, hiện nay ai cũng biết thực phẩm do Trung Quốc sản xuất thường có hại cho sức khỏe. Nhưng nhiều người không tin hoặc không biết tại sao Trung Quốc, một nước có nền kinh tế đứng hạng 2 trên thế giới, lại sản xuất ra những cái thứ thực phẩm độc hại ấy. Xin anh vui lòng giải thích tại sao lại có chuyện nghịch lý ấy ạ?
Dạ thưa anh, thì có thể nói rằng Hoa Kỳ bắt đầu để ý vào thực phẩm và những hàng hóa sản xuất từ Trung Cộng vào năm 2007. Chúng tôi xin nhắc lại cái ở vào cái thời điểm đó thì Hoa Kỳ đã khám phá ra là chất độc melamin là chất công kỹ nghệ và được đó là một loại bột trắng như sữa bột và được trộn vào và làm sữa cho trẻ em độc hại cũng như làm bỏ trong kem đánh răng để sản xuất qua Hoa Kỳ. Và cái điểm thứ hai nữa là Hoa Kỳ nhận được những cái sản phẩm đồ chơi của trẻ em, đồ chơi gỗ của trẻ em của hãng Artois, chữ R lớn đó, mà sản phẩm đồ chơi đó có chứa trong sơn, có chứa arsenic, thạch tính hay là thủy ngân hay là manganese. Và khi mà khám phá ra đó thì lập tức Hoa Kỳ ngưng nhập cảng với đó, và từ đó hệ thống tung ra một hệ thống để kiểm soát hàng hóa của Trung Cộng. Câu hỏi anh Kết đặt ra là tại sao Trung Cộng là một quốc gia đứng thứ hai trên thế giới mà làm ra được đó? Thì trong cái quá trình lịch sử của Trung Cộng, lịch sử dựng nước của Trung Cộng, nghĩa là chúng ta thấy được cái tâm lý, cái não trạng của người Tàu là buôn bán và muốn cái lợi nhuận tối đa. Thì chúng ta hình dung một quốc gia với cái dân số trên 1.4 tỷ dân số và cái mức kinh tế, sản xuất kinh tế chưa đủ thu nhập để mà tạo cho người dân nghèo. Cái số người dân nghèo đó chiếm 500 tới 600 triệu người dân, thì làm sao mà chúng ta không thấy được những mặt hàng mắc mỏ như ở Hoa Kỳ? Chúng tôi lấy một cái thí dụ, nếu mà ở Hoa Kỳ, nếu một cái quần jean mà sản xuất tại Hoa Kỳ thì cái giá trị đó có thể bán cả trăm đồng, cả trăm năm chục đô la một cái quần jean. Nhưng mà nếu cái quần jean giống y hệt như vậy, dĩ nhiên sản xuất tại Trung Cộng bán chỉ có giá 20-22 đồng mà thôi. Thì chúng ta thấy một cái công nhân Tàu làm việc cực lực cả ngày chỉ kiếm được vài đô la mỗi ngày, thì đó là thế nào thì họ sản phẩm kém. Thì chúng ta nếu mà cái sản phẩm kém thì giá rẻ, nhưng mà cái sản phẩm đó sẽ không tốt, sẽ còn nhiều cái mặt hàng đó. Thì những hàng sản xuất tại Mỹ, Canada hay là ở các quốc gia Tây Phương, vì nhờ cái lương bổng của công nhân cao, do đó cái mặt hàng sản xuất cùng một mặt hàng, cùng một thực phẩm hay một mặt hàng gia dụng cho cá nhân thì sẽ cao gấp nhiều lần hơn ở Trung Cộng, thưa anh.
Nhưng mà thưa anh, tại sao mà họ lại pha những cái chất gọi là độc hại, có thể hại sức khỏe vào những cái đồ ăn hay là những cái dụng cụ họ sản xuất? Cái đấy là tại
thưa
sao?
Anh, rất là rõ ràng. Thì anh biết rằng với một cái số nhân công như vậy, một số số miệng ăn như vậy mà cả nguyên liệu và tất cả những thành phẩm Trung Cộng không có khả năng để bù đắp được. Do đó, bằng bất cứ giá nào sản xuất mức hàng thật rẻ, với giá thành thật rẻ để mà bán ra tiêu thụ, thì với cái giá thành đó thì chúng ta làm sao mà có sản phẩm đặc biệt là thức ăn có phẩm chất được, thưa anh?
Như vậy là cái chất độc hại nó có sẵn ở trong ấy mà họ không có loại ra được hết.
Đúng như vậy thưa anh, thì chúng tôi lấy thí dụ như về thực phẩm, về nguyên liệu gà, vịt, tôm, cá gì đó. Thứ nhất, cái lượng không đủ. Cái lượng để mà sản xuất ra không đủ thì phải kiếm những một cách, bất kỳ cách nào vô lương tâm hay vô đạo đức để bù đắp cái lượng đó. Có gì khi do đó mà chúng ta thấy thịt già giả, tôm giả, cá giả và thậm chí gạo cũng gạo giả nữa. Và thêm nữa, vì cái điều kiện bảo quản khi sản xuất, điều kiện bảo quản, điều kiện vệ sinh, an toàn vệ sinh không được bảo quản, do đó họ sẽ sử dụng một số hóa chất, dĩ nhiên hóa chất công kỹ nghệ độc hại, cái hóa chất đó để kèm giữ cái sự thiêu ấy, kèm giữ sự nắm mốc của các thực phẩm mà đã được vừa sản xuất ra. Đó là những cái vấn đề, đó có thể gọi là cái vòng lẩn quẩn trong cái việc sản xuất của Trung Cộng, và từ đó mới thấy ra được cái khó, cái nghèo nó tạo ra. Thực sự ra có thể trong bản chất người Tàu không có gian manh, không có như vậy, nhưng mà người Tàu ngày hôm nay dưới chế độ Cộng sản thì có thể là họ đã biến chất. Chúng tôi không nói người Tàu chân chính, mà chúng tôi nói người Tàu và cái chính quyền, cái nhà cầm quyền của Cộng sản, họ chỉ biết quyền lợi và quyền lực, do đó không có việc gì mà họ không làm, thưa anh.
Dạ vâng. Thưa tiến sĩ Mai Thành Triết, người Việt ở hải ngoại đa số chủ trương lấy là tẩy chay hàng thực phẩm của Trung Quốc. Hễ biết là hàng Trung Quốc thì thường là không có mua. Nhưng hiện nay hàng thực phẩm Trung Quốc lại đang lan tràn tại Hoa Kỳ. Nhiều người không biết hàng nào là hàng của Trung Quốc, hàng nào không phải là của Trung Quốc. Nhận ra hàng Trung Quốc có khó không, thưa anh? Xin anh cho biết có cách nào dễ nhất để biết hàng nào là của Trung Quốc và hàng nào không phải là của Trung Quốc không?
Trước hết, để giải đáp câu hỏi của anh Nguyễn Chính Kết là làm thế nào để biết được một món hàng đó được sản xuất tại Trung Cộng. Thưa anh, thì cho đến ngày hôm nay thì các doanh nhân Trung Cộng đã biết rất rõ là người tiêu dùng trên thế giới không thích các sản phẩm sản xuất tại Trung Cộng. Đó là Made in China. Vì vậy họ cố tìm cách để mà không thể hiện sự sản phẩm của Tàu lúc đó. Do đó họ tránh cái dùng cái chữ sản xuất tại Trung Cộng, Made in USA, hay là sản xuất tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Made in RPC. Do đó họ khi hàng sản xuất ra nước ngoài, họ tránh dùng những cái chữ đó. Nhưng mà dù dùng cái chữ gì, nếu mà chúng ta khi đi mua hàng, chúng ta để ý một chút xíu, thưa anh Nguyễn Chính Kết, và nếu cái hàng, cái mã số trên mỗi cái mặt hàng đều có in, thì nếu mà chúng ta thấy ba cái số đầu tiên của các mã số đó gồm có 690, 691, 92, 93, 94, 95 thì chắc chắn đó là một hàng hóa sản xuất tại Trung Cộng. Và hơn nữa, chúng ta thấy nếu mà chúng ta, thí dụ như nếu chúng ta đi Costco chẳng hạn, chúng ta đi nhìn, chúng ta phải có một cái tối thiểu, một cái sự hiểu biết về thực phẩm và về nước Mỹ. Thì nếu chúng ta đi nhìn, đi bán một cái hộp, các hạt hột, hột điều, hột cái trái vạ, trái chestnut, hay là tất cả nó ghi là mix, nuts, thì đây nó không ghi sản xuất ở đâu, from other country. Thì chúng ta thấy hiểu rõ chắc chắn là không phải là của Hoa Kỳ, mà họ tránh dùng cái tên đó. Thì Hoa Kỳ làm gì có hột điệu đó. Chính vì vậy chúng ta thấy thì đó, thì nó cái đề đó, và có thể gì nó dùng cái chữ khá lưu manh hơn nữa, khá che mắt thiên hạ, là cái nhãn đó đề là Process and Package in the USA. Thì
có nghĩa là đóng, có
đóng
nghĩa là
đã làm cái thực phẩm đó được làm và đóng gói ở Hoa Kỳ. Thì còn nó đến từ đâu thì chắc có lẽ là cho mỗi người chúng ta đều biết. Do đó thì chúng ta thấy, nhưng mà một điểm rất là đặc biệt, ngày hôm nay dưới, thì kể từ năm 2016, dưới quyết định của thời Tổng thống Donald Trump, thì đã đặt Trung Cộng vào cái vị trí, nghĩa là thù địch, do đó cái mức thuế quan rất là cao, thưa anh Nguyễn Chính Kết. Do đó Trung Cộng tìm cách len lỏi gửi những món hàng để dự định sản xuất qua Hoa Kỳ, qua Thái Lan, Mã Lai, Sri Lanka, các quốc gia Trung Mỹ, nhất là Việt Nam, rồi đóng nhãn hiệu sản xuất từ các quốc gia đó. Chúng tôi lấy cái thí dụ hai cái mặt hàng kỹ nghệ lớn nhất là gan và thép của Trung Cộng. Có thể nói gan và thép là Trung Cộng là quốc gia sản xuất lớn nhất trên thế giới, vì cái thuế quan trên 200% khi sản xuất qua Mỹ, do đó họ đã chuyển gan thép qua Việt Nam và thậm chí qua Mexico để từ đó hưởng cái thuế quan có 5-7% khi nhập cảng vào về Hoa Kỳ, thưa anh. Thì chúng ta thấy rõ ràng như vậy, thì câu hỏi tiếp theo được đặt ra là, thưa anh, các nhà hàng Trung Cộng ở Hoa Kỳ có nhập cảng thức ăn từ Trung Hoa hay không? Chúng ta thấy, chúng tôi lấy một cái thí dụ như thịt heo chẳng hạn, thưa anh Nguyễn Chính Kết. Mặc dù Trung Cộng là quốc gia sản xuất rất nhiều thịt heo, có thể nói là số 1 thế giới, nhưng mà cái lượng để nhập khẩu thịt heo dẫn từ Mỹ về Tàu, họ chế biến trở lại và nhập cảng trở lại, xuất cảng trở lại qua Mỹ và Canada. Thì tôi lấy một cái thí dụ rất rõ ràng là để bà con lưu ý một cái điểm này là chân vịt, chân gà. Thưa anh và thưa bà con, là Mỹ và Canada sản xuất có thể nói hầu hết tất cả chân vịt, chân gà với cái giá rẻ mạt là khoảng 2 sen một pound và nửa ký lô đó. Nhưng mà chúng ta hình dung khi chân vịt, chân gà về Trung Cộng và sản xuất qua điểm sắm như là chân gà thì bán một dĩa điểm sắm 3-4 chân gà, $3-4, thì quý vị thấy cái mức lợi nhuận nó ghê gớm hơn như thế nào. Và dĩ nhiên trong cái quá trình sản xuất như vậy đó, thì cái công đoạn sản xuất đó thì biết bao nhiêu hóa chất để làm một miếng gà, thì từ từ chúng ta sẽ giải mã, mở ngoặc đóng ngoặc những cái hóa chất đó sử dụng như thế nào, thưa anh Chính Nguyễn Chính Kết, trong câu chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa anh, có nhiều cái hàng sản xuất tại Trung Quốc, đó là những cái hàng thực phẩm sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà lại được chuyển sang những nước khác để mà xuất cảng qua Mỹ. Vậy thì làm sao phân biệt được anh?
Dạ, cái câu hỏi đó thiệt ra là cũng dễ dàng lắm. Chúng ta ở đây, ở Hoa Kỳ, chúng ta có hai loại mặt hàng, hoặc là chúng ta đi mua hàng ở những tiệm Việt Nam, ở tiệm những cái siêu thị Á Châu, hoặc là ở Mỹ. Ở Mỹ thì có thể ngày hôm nay chúng ta có thể thấy những cái siêu thị lớn nhất rồi, có thể gọi là toàn cầu, như là Walmart, Costco, Kroger, Sam's Club, S-Mart. Thì chúng ta thấy cái gì? Có thể nói các thực phẩm mà tôi vừa kể, các siêu thị mà tôi vừa kể trên đây, thì có những cái mặt hàng Á Châu cũng tương tự và cũng không khác gì các siêu thị ở các tiệm Á Châu hay tiệm Việt Nam hay tiệm Tàu, thưa anh.
Tức là nhiều cái hàng của Trung Cộng á, nhưng mà nó lại để sản xuất tại Việt Nam, sản xuất tại Myanmar hay là tại Thái Lan
đều có mặt ở trong các cái siêu thị Mỹ. Do đó ngày hôm nay vấn đề là chúng ta là một người tiêu thụ thực phẩm, chúng ta cần lưu ý không phải đi đến Walmart, đi đến Costco là có những mặt hàng sản xuất từ Hoa Kỳ, đặc biệt là thực phẩm, thưa anh. Chúng ta nghĩ rằng ở đây, ở Mỹ có sản xuất hết trơn, nhưng thực sự không phải như vậy. Thì một vài con số thống kê để nói lên cho anh Nguyễn Vĩnh Kết và bà con ở Houston và Dallas thấy rõ là, ví dụ như vào 2017 Hoa Kỳ đã nhập cảng 4,6 tỷ đô la các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm đã biến chế từ Trung Cộng, thưa anh. Đã biến chế. Và thì câu hỏi tiếp theo được đặt ra là, thưa anh Nguyễn Vĩnh Kết, là làm thế nào mà một người tiêu thụ có thể tránh mua thực phẩm từ Trung Cộng, làm sao tránh? Thì qua những điều chúng tôi vừa chia sẻ, nếu chúng ta chú ý tới cái mã số của Trung Cộng từ ba số đầu, từ 690 đến 695, thì về bắt mắt trước, khi mà các bà con thấy được một sản phẩm thực phẩm đã được biến chế mà có cái nhuộm cái màu nó đặc biệt hơn màu thường, nhất là nó trắng ra, là tôi lấy một cái thí dụ như con gà đậm màu vàng nghệ thì chắc chắn là phải pha con gà, không thể nào gà chạy bộ, gà vàng, cái da nó không thể nào đậm như một cái màu nghệ hết. Hay là cái syrup từ bắp chẳng hạn, có cái những cái màu rất là tươi, là đậm, là từ đó trong đầu có thể gợi ra ngay trong đầu cho chúng ta thấy rằng something wrong, có cái gì trong này, có cái gì pha trộn, chứ không phải là con gà tự nhiên cái da nó màu sậm rồi để ăn ngon như đó. Do nếu mà chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác thì chúng ta thấy là hai cái việc khác nhau đó. Nếu mà chúng ta mua con gà sản xuất ở nhà máy Tyson, là một cái nhà máy sản xuất gà lớn nhất, thì cái da con gà đó luôn luôn trắng nhách rồi, chứ không có cái màu vàng nữa. Xin lỗi, chúng tôi dùng chữ trắng nhách, là cái chữ nhách là đó là một cái tiếng đặc thù của miền Nam. Thì bây giờ tiếp hai, chúng tôi lấy một cái ví dụ về gà mà thôi, thưa anh Nguyễn Vĩnh Kết. Tiếp hai, bây giờ có thể nói đại đa số mặt hàng gà tại Mỹ đến từ đâu? Thưa anh, đại công ty Tyson được thành lập từ đời John W. Tyson từ năm 1935, được hưởng trong qua Thế chiến thứ hai, và tính đến năm 2014 thì công ty có trên 120.000 người làm việc trên 300 cơ sở, hơn 100 trong số đó ở Mỹ. Như vậy là 200 cơ sở của hãng Tyson không có ở Mỹ, phải không thưa anh? Và không có ở Mỹ thì đa số có thể nó nằm tại Trung Cộng, thưa anh. Thì chính vì vậy đó, thì các điểm tập trung ở Tyson là ở miền Trung Tây Hoa Kỳ, có 16 địa điểm ở Arkansas, 11 địa điểm ở tiểu bang Texas chúng ta, 9 ở Iowa và một số còn lại ở miền Đông. Thì Tyson đã ký với công tác, ký hợp đồng với trên 7.000 người nuôi gà theo cái hợp đồng độc lập. Thưa anh, để nói về kỹ nghệ gà một chút xíu, đa số người Việt Nam mình ở vùng Texas, ở vùng Atlanta làm chủ một cái trại gà, thường thường để ký hợp đồng để nuôi cho công ty Tyson. Với tính cách thông tin, chúng tôi xin chia sẻ, chúng tôi có vài người bạn cũng làm chủ trại gà. Một trại gà đó thường thường là ở cái vùng đồng rộng mênh mông, một trại thì ở một chiếm một cái diện tích khoảng 100 hecta đất để đất trống, và có thể từ 8 đến 10 cái nhà nuôi gà, và mỗi nhà nuôi gà, mỗi dãy nuôi gà chứa khoảng 20.000 con gà con. Và khi trong vòng 8 tuần hay 10 tuần tùy theo cái công tác nuôi gà thì mỗi giải trong hai chục ngàn con đó sẽ chết lần, từ ngày đầu tiên cho tới ngày xuất chuồng thì sẽ chết lần, thì còn khoảng là 15-16 ngàn con, nghĩa là thất thoát phải là 4-3%. Do đó thì chúng ta thấy rằng cái lượng một nhà nuôi gà là mỗi kỳ 8 tuần hay 10 tuần xuất chuồng ra là khoảng 150 ngàn con gà, thì chúng ta thấy rằng khoảng 7 ngàn cái nhà nuôi gà ký hợp đồng và bao nhiêu nhà để nuôi gà của chính hãng, thì chúng ta thấy rằng cái lượng gà sản xuất kinh khủng. Do đó thì cách nuôi bò cũng vậy, thì Tyson là một trong những đại công nghiệp cung cấp thịt gà, thịt bò, thịt heo lớn nhất của Hoa Kỳ cho tất cả các thị trường ở Mỹ và phân phối. Và dĩ nhiên Tyson sản xuất các nông sản ở này ở ngoại quốc thì bán cho các xứ đó, đặc biệt là một số sản xuất ở Trung Cộng lại dội ngược về. Do đó ngày hôm nay thưa Nguyễn Chính Kết và coi, chúng ta nói con gà mặc dầu nói là sản xuất từ Tyson, nhưng mà chúng ta thiệt ra thì chúng ta không biết sản xuất từ đâu, nguyên quỷ từ đâu. Và có thể nói đa số thịt gà nhập cảng từ Trung Cộng là những con gà đã được biến chế chứ không phải là gà tươi, thưa anh.
Bây giờ giả sử họ nhập những cái con gà đó là những cái con gà còn sống vẫn, thế thì điều quan trọng đó là chúng ta cần phải biết là cái thịt heo, thịt gà mà hoặc là cá mà nhập từ Trung Quốc qua đó, thế thì những thứ ấy đã được nuôi như thế nào, họ nuôi như vậy có lành mạnh hay không ạ?
Thưa anh, thì câu hỏi trong đã có câu trả lời, trong câu hỏi đã có câu trả lời rồi. Khi nãy tôi vừa nói vừa thịt gà, nếu mà chúng ta mua thịt gà tươi sống thì phần đông cũng đã có thể nhận thấy rõ ràng rằng là phải sản xuất ở tại Hoa Kỳ vì cái sự chuyển dẫn đó. Nhưng mà tất cả sợ có, khi mà chúng tôi nói thịt gà nhập cảng thì có thể chúng ta có thể hình dung từ Trung Cộng hay là xứ, vì khi con gà được nuôi ở Trung Cộng chẳng hạn và đã được biến chế, thì biến chế chính trong cái sự biến chế đó là để cho chúng ta có những cái món ăn có mùi đặc biệt, có món ăn khoái khẩu là họ nhập cảng từ đó. Nhưng mà có một câu hỏi thêm nữa thưa Nguyễn Chính Kết, chúng ta ăn thịt gà ở mấy cái quán ăn mà nhanh như McDonald's hay là Chicken hay là qua ông già, thì tôi lấy một cái thí dụ rõ ràng chúng tôi nghiên cứu rất rõ là câu hỏi chúng tôi tự câu hỏi là tự tìm câu giải đáp. Ví dụ McDonald's, như McDonald's chẳng hạn, McDonald's lấy gà ở đâu? Thì rõ ràng trong quá khứ, đây là tài liệu của FDA, của cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm của Mỹ, là cho thấy rằng McDonald's đã nhập cảng thịt gà ở Brazil, ở Thái Lan và đã sử dụng những gà nuôi thúc, nghĩa là nuôi trong 6 tuần lễ, 8 tuần lễ. Có ở những nơi này có 95% trong số 850 triệu con gà được nhân giống để lấy thịt ở hai đất nước vừa kể trên, trong lúc số lượng tương tự nhập cảng từ nhiều quốc gia khác. Còn thịt gà từ Trung Cộng nuôi ở Tàu có mức an toàn như thế nào, như cái điều mà anh Nguyễn Chính Kết vừa thắc mắc, thì thưa anh, không giống như các sản phẩm thực phẩm khác, cái sự an toàn nói chung về an toàn thực phẩm ở Trung Cộng thì chắc chúng ta được biết rồi, Trung Cộng một quốc gia độc tài dưới quyền kiểm soát của Cộng sản, thì cái hiện tượng tham nhũng nó có thể nói cực kỳ to lớn, không khác gì cái tham nhũng mà có thể nói ở Việt Nam, mà vì Trung Cộng là thầy của Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng cái sự lây nhiễm những cái gia cầm bị nhiễm đồ độc ở Mỹ chẳng hạn, hàng ngày mở ngoặc đóng ngoặc trong những trại nuôi gia cầm ở Mỹ hàng ngày có công nhân vô để bóc rửa những con gà chết ra ngoài và họ chôn ngay. Thì hình dung trong một cái chuồng gà ở Trung Cộng, những con gà chết đó họ có đi chôn không anh Nguyễn Chính Kết? Hay là họ tái biến chế ra trở lành ra một cái thực phẩm đã được biến chế gà ru ti, hà chê giòn, hà gấp muối, tất cả đó. Do đó thì trở lại lịch sử thời gian từ năm 2013 chẳng hạn, chúng ta thấy một cái dịch cúm gà, phải không ạ? Cúm gà H1N1, rồi những năm sau đó tới H7N9, vào năm nó bùng phát trở lại vào năm 2016-2017. Đó thì chúng ta thấy rằng cái năm 2017 đó với cái bệnh cúm H7N9 đó là gần 200 người bị nhiễm bệnh mà gần 80 người chết, thì chúng ta thấy rằng cái tác hại của những cái dịch bệnh cúm gà là chỉ những cái virus lây lan qua gà và lây lan qua con cho người sử dụng cái thịt gà đó, sống trong mấy chuồng gà đó. Thì chúng ta thấy rằng có thể nói và theo FDA thì cái thống kê vào năm 2015 chẳng hạn thưa anh, thì chỉ có 1/4, nghĩa là chỉ có 25% cái sản phẩm thực phẩm chăn nuôi của tàu, đặc biệt là của gà, chỉ được kiểm soát. Và cái tiêu chuẩn đó không phải giống như các tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ, vì họ một số chất phụ gia và những hóa chất bỏ vào cũng như những hormone cho ăn, thì do đó nó đủ tiêu chuẩn với Trung Cộng nhưng mà không đủ tiêu chuẩn với Hoa Kỳ. Mở ngoặc đóng ngoặc ở đây, sở dĩ tại sao biết là không đủ tiêu chuẩn mà chúng ta vẫn thấy nhan nhãn bán ở thị trường Hoa Kỳ? Có phải đó là một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý không? Thưa anh, chúng tôi nói qua về cái FDA và EPA của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên FDA và EPA, cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát thực phẩm, kiểm soát hóa chất rất là tối tân nhất thế giới, nhân viên cao cấp. Nhưng mà thử hỏi hàng ngày, lấy thí dụ ở tại California có hai cái hải cảng lớn nhất là Long Beach và Los Angeles, thì có hàng ngày có hàng dài trăm chuyến tàu hàng nhập cảng, mà trong mỗi chuyến tàu hàng đó có hàng ngàn container chứa đầy thực phẩm vật dụng trong đó. Chúng tôi gọi chữ container những hàng lớn, tiếng Mỹ gọi là Sea, nghĩa là cái wagon xe lửa mà ở biển. Thì đó thì bao nhiêu, và với cái số lượng nhân công dưới số lượng chuyên viên quản lý và kiểm soát không đủ, vì cái thời hạn phải nhập kho cho mau để tàu đi ra vô cho mau, do đó họ có chỉ có khả năng sản xuất một để kiểm soát 1% cái thùng hàng đã tới đây thôi. Thì mà khi sản xuất 1% đó, chúng tôi lấy một cái thí dụ, một cái container, một cái thùng hàng lớn của Việt Nam, trong đó chứa cả hàng 50-70 sản phẩm thức ăn khác nhau, nhiều hãng khác nhau, mà nếu đã xét, chúng tôi đã khi mà kiểm soát xong, phân tích xong, họ niêm yết ra, và tất cả có thể nói 100% mặt hàng trong cái thùng hàng được kiểm soát đó đều bị trả về. Chúng tôi lấy một cái thí dụ đó, mặt hàng Việt Nam chúng tôi từng xem trên website là FDA một cái gạch Oasis, thì chúng ta thấy mặt hàng thí dụ như là khô sấy sản xuất tại hãng XX gì ở đường gì ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì chứa bụi và hạt bụi, rồi mặt hàng khác chứa vi khuẩn Salmonella, mặt hàng khác chứa là cái hóa chất phụ gia để bảo quản chống thiêu chống mốc nhiều quá, đại khái là vậy, đều bị trả về. Thì câu hỏi thứ hai đã ra, vậy 99 cái container hàng đó đi đâu? thì nó đi vào các chợ, siêu thị Việt Nam, siêu thị Á Châu và các hãng Walmart, Costco, đại khái như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đó là một cái chu kỳ và chúng ta không phải tránh khỏi. Và thêm nữa thì cái tâm lý người Mỹ, họ nghĩ rằng những cái mặt hàng đó thì chỉ có người Á Châu ăn uống mà thôi, đâu có, do đó thì không nên, cũng không cần thiết để kiểm soát thêm nữa. Thì thành ra cái tình trạng đó chúng ta thấy rất là rõ ràng. Thì chúng ta thấy đó là một vài cái thí dụ về thực phẩm, về gà mà thôi. Thì đó là một cái món nuôi từ Trung Cộng, nuôi từ ở Hoa Kỳ, nhập cảng từ Hoa Kỳ các và chế biến tại Hoa Kỳ. Thì bà con mình nên hình dung từ giờ trở đi, nếu bà con có dịp nghe được cái buổi nói chuyện giữa cá nhân chúng tôi và anh Nguyễn Chính Kết ngày hôm nay, thì cần lưu ý khi đi chợ, đi mua mặt hàng, cần để ý cái mã số, cần để ý cái nơi sản xuất, và nhất là với cái khả năng hiểu biết. Và thông thường thì khi thấy con gà hay một miếng thịt hay một món đồ thức ăn đã được chế biến mà thấy có gì bất bình thường, như màu sắc nó đậm quá, màu sắc sặc sỡ quá, và chúng tôi sẽ nói tới những vấn đề trái cây sản xuất nhập cảng từ Việt Nam qua Mỹ như thế nào trong một dịp, trong nếu chúng ta có thời giờ ngày hôm nay.
Vâng, cái việc mà quan sát trước hết là cái nhãn hiệu thì dễ rồi, rồi cái mã số từ 690 tới 695 thì cũng dễ rồi. Rồi một cái tiêu chuẩn khác đó là đề là process and package in USA thì đó
chúng ta cũng cần lưu ý.
Nhưng mà bây giờ những con gà, những con heo mà được nhập cảng sống từ Trung Quốc qua đây, sau đó rồi họ chế biến, họ làm thịt vân vân, rồi đóng hộp tại Mỹ này đó, thì đề sau đó họ đề là made in USA thì chắc là chúng ta cũng không có cách nào để mà biết được, phải không ạ?
Đúng như vậy thưa anh. Nói tới cái chuyện đó thì chúng tôi nói ra hai ba cái chuyện mà chúng ta nhân dịp chúng ta, đó là về mì gói và bánh mứt, bánh trung thu chẳng hạn. Một trong những cái lỗ hổng lớn nhất của FDA là FDA, cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát thực phẩm đó thưa anh, là tất cả những sản phẩm thực phẩm nếu sử dụng trên 50% nguyên liệu sản xuất ở Việt Nam đều có quyền ghi là made in USA. Đó là cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Thì thưa anh Nguyễn Chính Kết, mỗi năm nếu chúng ta thấy rất là rõ ràng là vào mùa trung thu chẳng hạn, bánh trung thu chẳng hạn, thì đều thấy là nướng tại Mỹ, phải không thưa anh?
Dạ vâng.
Dạ thì đúng là nướng tại Mỹ, và có thể đề sản xuất tại Mỹ luôn nữa cũng được, họ có đề như vậy. Nhưng mà thực sự ra đó là một cái sản phẩm chúng tôi gọi là một sản phẩm độc hại. Vì sao? Vì bánh trung thu có thể nói là 80-90% là bột mì thì mua ở Mỹ rất là rẻ.
Yeah.
Nhưng mà cái quan trọng là cái bên trong của đó, chúng ta hình dung như cái bánh trung thu trứng cút hay bánh trung thu thập cẩm, thì cái nhân đó đến từ đâu, có sản xuất tại Mỹ không? Nó chỉ chiếm 53% trong cái bánh mà thôi. Cái nhân đó thì đó. Chúng ta hình dung cái hột dưa trong nhân bánh trung thu, cái hột dưa đó là làm từ dưa, hột dưa là sản xuất tại Mỹ chăng? Đó. Chính những cái nhân đó, chính những cái phụ gia đó, những cái hóa chất bảo quản đó, những cái thêm thắt đó, chính là cái mầm để di hại. Và cái mầm di hại đó nó không ảnh hưởng một ngày, một năm, mà 5-10 năm. Do đó Lý do mà chúng tôi không phải vì bài bác Trung Cộng, không vì bài bác Việt Nam, mà chúng tôi nghĩ rằng vì cái sự an toàn, vì cái sức khỏe của quý vị nên lưu ý khi quyết định mua bánh trung thu. Và trong cái lực, cái sơ hở đó của về mì gói, trong cái sơ hở đó ở Việt Nam hay là ở Trung Cộng xã, hay sản xuất của mấy các quốc gia Đông Nam Á đều sản xuất qua Mỹ, thì chúng ta thấy rằng cái tẩm những cái bột, cái túi bột, bột nêm, bột pha đó, và thậm chí những chai bột nêm, và xin thưa thậm chí những cái gọi là sản phẩm sản xuất từ Việt Nam bán tại Hoa Kỳ ngày hôm nay, chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Trong một cái điều kiện nào đó trong tương lai, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết, đặc biệt là nước mắm, để chúng ta thấy rằng chúng ta vô tình chấp nhận được bị đầu độc và bị lường gạt bởi những hãng nước mắm mà nhan nhản ngày hôm nay. Chúng tôi không nói tên ra đây, nhưng chúng tôi có thể khẳng định khẳng quyết nói câu là làm sao mà có một cái chai nước mắm mà 100% nước mắm Nhĩ, thì có dịp khác chúng tôi sẽ phân tích về vấn đề này, thưa anh Nguyễn Chính Cách.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Mai Thành Triết, hiện nay người Việt của mình thường mua hàng tại những siêu thị như là Walmart, Kroger, Costco, Sam's Club, H-Mart, v.v. Thế thì anh có ý kiến gì về những cái siêu thị nói trên hay không? So sánh các hàng được bán tại các siêu thị nói trên đó thì anh thấy thế nào ạ?
Thưa anh, thì trong 4-5 cái siêu thị chúng tôi nói ở trên, Walmart, Costco, Kroger, H-Mart rồi, thì chúng tôi hôm nay nhân dịp có thể nói Walmart là một nhà bán lẻ lớn nhất thế giới và lớn nhất ở Mỹ, để đưa ra làm một cái thí dụ để chúng ta thấy rằng cái thị trường và những cái business, những cái doanh nghiệp ở Hoa Kỳ cũng có những cái vấn đề riêng tư của họ. Thì cảm ơn anh Nguyễn Chính Kết đã có câu hỏi ngày hôm nay để cho tôi đưa lên một cái thí dụ điển hình trong các cái siêu thị bán lẻ của Hoa Kỳ, và lấy Walmart làm thí dụ. Thì Walmart là một cái nhà bán lẻ lớn nhất trên thế giới, sở hữu là cho đến hiện nay là trên 11.700 đơn vị bán lẻ tại 27 quốc gia trên thế giới, thưa anh, gồm cả suốt tận Nam Mỹ như Brazil và Nam Phi Châu dưới tên khác nhau. Nhưng mà đặc biệt tại Trung Cộng chẳng hạn, Walmart có sở hữu là 390 triệu supermarket, mà
390 triệu,
xin lỗi, 390 tiệm,
390 tiệm,
dạ, mà dạ. Người Tàu mình Mỹ gọi là supermarket, nhưng mà tiệm ở bên Tàu gọi là siêu nhân.
Dạ,
siêu nhân thì còn có, nếu quý vị không biết, Sam's Club là cũng là một cái cơ sở của Walmart nữa, thưa anh. Thì ở Mỹ có trên 21 cái cơ sở Sam's Club. Thì Trung Cộng nó thấy rằng là một cái địa bàn mà để Walmart phát triển nguyên vật liệu, và mặt đặc biệt là trong cái ngành chăn nuôi gia súc trong nhà, thưa anh. Thì ông chủ của Walmart đầu tiên là ghi lên Walmart được bán tạo ra từ, thí dụ Walmart không phải bán những mặt hàng thực phẩm mà bán những mặt hàng gia dụng, quần áo, giày dép, tất cả bàn ghế, thậm chí tivi, bán đủ cả như một tiệm tạp hóa mà kỹ nghệ vậy, thưa anh. Thì chúng tôi muốn đưa ra một cái thí dụ là có bao nhiêu cái phần trăm sản phẩm bán ra ở Walmart được sản xuất tại Trung Cộng. Bởi chủ đề hôm nay là chúng ta nói là mặt hàng về hóa chất tại Trung Cộng. Thì các sản phẩm làm tại Hoa Kỳ mà bán trong Walmart, thưa anh Nguyễn Chính Kết, nếu tính chung chỉ có khoảng 20% mà thôi. Những sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ bán trong Walmart. Còn phần còn lại từ 75-80% đều là sản xuất từ Trung Cộng, thưa anh. Của hãng Walmart sản xuất từ Trung Cộng và gửi xuất cảng hàng qua đây.
tại vì họ có
cơ sở ở
có
đó,
cơ sở ở
và
tại
nhân
trung
công
cộng
ở đó. Và ngoài ra còn 5-10% ở nhà của các quốc gia khác như Thái Lan, Brazil, Mexico. Thì chúng ta thấy từ đó, đứng về số tiền thì vào năm 2019 Quang Bạc đầu tư 1.2 tỷ vào Trung Cộng cho công việc sản xuất, đặc biệt là sản xuất đồ gỗ và thực phẩm, nuôi trồng gia súc. Thì hiện tại Quang Bạc có là 443 cửa hàng. Thì cái người Tàu biết đến những cái hương vị kỳ lạ của sản phẩm Quang Bạc trong thực phẩm, ngay cả thực phẩm bán ở Tàu, bất cứ thứ gì. Thì chúng tôi có thể, thưa anh, nói về vitamin C chẳng hạn, nước cam chẳng hạn, một cái thí dụ rõ ràng thôi. Có thể nói là Trung Cộng sản xuất 90% vitamin C cung cấp cho toàn thế giới, và cái gọi vitamin C có trong nước cam. Thì bây giờ nếu chúng ta đi vào các thương hiệu, hay đặc biệt là ở Quang Bạc, chúng ta mua một chai nước cam, thưa, nước cam đó do vitamin C do nước cam mà đến từ hóa chất, chứ không phải nước cam mà được chúng ta dắt ra.
Ủa?
Đi mua một ly nước, cái chai nước cam tươi là rất hiếm tiệm mà có, và ở đây thưa anh, đó, do đó vitamin C, aspirin là có thể nói là tất cả những cái đó đều sản xuất ở Trung Cộng mà thôi thưa anh. Thì nước, chúng ta thấy
còn nước táo nữa,
và tất cả nước tất cả thì các, chúng ta hình dung nước Tàu, cam Bố Hạ, cam Giang Châu, họ không đủ để cho họ sử dụng nữa, làm sao họ sản xuất 90% trên thế giới được thưa anh. Do đó câu hỏi tất nhiên là chúng ta đặt ra lời rồi, và câu hỏi khác được đó là để nói về Quang Bạc, cái siêu thị, đại siêu thị Quang Bạc á, có bao nhiêu khách hàng trung bình hàng ngày tại Quang Bạc? Có thể nói là cửa mỗi hàng tuần, mỗi tiệm có khoảng từ 3.500 tới 4.000 người khách ở trên mỗi tiệm, mà nó có mấy ngàn tiệm. Thì nói về lợi nhuận, chúng ta thấy rằng trung bình hàng ngày Quang Bạc kiếm trên 40 triệu đô la tiền lời hàng ngày.
Wow.
Tất nhiên là khoảng là gần 500 đô la mỗi một giây.
Trời ơi!
Trong lúc đó, nhân viên của Quang Bạc tiền lương chỉ có 22.000 khoảng một năm mà thôi. Thì do đó, có thể nói Quang Bạc chiếm hết tất cả các thị trường, các ngành công nghiệp tạp hóa Hoa Kỳ, kiểm soát 1/4 thị trường của Hoa Kỳ. Thì Kroger là công ty thứ hai tiếp theo, và công ty thứ ba là Costco, thưa anh. Thì chúng ta đã thấy rằng những cái đại siêu thị đó, rồi nó kinh khủng như thế nào, nó kiểm soát hoàn toàn thị trường thực phẩm và gia dụng hàng ngày. Thì nơi Quang Bạc có một cái bí mật mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với bà con, để bà con lưu ý. Nếu bà con đi chợ mà lưu ý những cái điểm này thì sẽ hiểu được cái bí mật đó. Bí mật này có thể rất ít người để ý và biết được, vì thường thường đó là cái bảng ghi tính giá cả trên mỗi mặt hàng, thưa anh Nguyễn Chính Kết. Thì cái giá cả đó Quang Bạc thấy như thế nào? Thường thường chúng ta thấy là 99, 49, 59 chẳng hạn, và đa số là 99, 4 đồng 99, 2 đồng 99. Nhưng mà ở Quang Bạc là nó khác. Nếu mà các mặt hàng mà có cái giá kết cuối cùng, thí dụ là 1 đồng 97, số 7, số sau cùng đó là cái đó, chúng ta thấy rõ ràng là đó là cái bảng giá gốc đầu tiên của Quang Bạc. Mà nếu mà chúng ta thấy mặt hàng có cái số cuối cùng đó là số 5 chẳng hạn, là 4 đồng 45 chẳng hạn, đó là cái mặt hàng đó là sản xuất ra lần đầu tiên ra thị trường của Quang Bạc. Và nếu cái mặt hàng đó mà có giá cuối cùng là số 1, đó là cái mặt hàng đó là mặt hàng gần hết rồi. Đó, chúng ta thấy, do đó chúng ta sẽ thấy mặc dầu mỗi trên mặt hàng, nhất là thực phẩm, phải sử dụng trước ngày đó. Sự thật, nếu chúng ta coi cái giá tiền đó thì chúng ta biết cái thời gian mà lưu hàng của mặt hàng đó là bao lâu. Đó là quan trọng. Chúng ta có hai cái chỉ dấu để thấy cái thời lượng mặt hàng đó trình bày ở cái quầy hàng.
Như vậy cái số 7 là cái số to nhất, tức là
cái số mặt hàng khi ra thị trường rồi họ xuống lời là lần lần, và đặc biệt là khi mặt hàng số 1 là mặt hàng cái giá cuối cùng, nghĩa là cái lượng hàng đó gần hết rồi.
Gần hết rồi.
Và hai cái đó khác với cái ngày ghi là hạn sử dụng trước ngày 30 tháng 1 chẳng hạn, đó là hai cái đó là khác nhau. Cái số chính xác đích thực là cái số này. Cái số 1.
Nếu mà tất cùng là số 1,
cái mặt hàng ghi số 1 cuối cùng thì thôi, đàn mua nó cũng gần hết hạn rồi. Lắm rồi mà nó không nói ra thôi. Có thể nữa còn 2-3 ngày nữa mới tới cái ghi cái ngày hết hạn, nó ghi về đàng hoàng.
Như vậy thì nếu mà tận cùng là số 1 đó thì không nên mua nữa.
Dạ tùy.
Sắp
nếu là thực phẩm chúng ta không nên mua. Nhưng mà nếu là mặt hàng gia dụng như áo quần thì cái sản phẩm nó sắp hết rồi thì chúng ta mua. Nó không còn sản xuất nữa.
Thực phẩm đó thì nó có hạn sử dụng nguy hiểm, nhưng mà quần áo này nọ
thì không, là không. Bởi vì lúc đó nó ghi có số 1 mà giá cả nó cũng bán rẻ, nó hạn nó cho rẻ hơn so với số 7 và số 6. Cái hàng số 7 mắc nhất, nếu mà hàng gia dụng rồi số 6 rồi số 1 là rẻ nhất, nó không dùng giữa đại hạ giá. Thì đó, để chúng ta thấy những cái điểm đó, chúng ta thấy rằng như thế nào và chúng ta nên sử dụng nó như thế nào. Do đó, tóm lại là gì? Chúng ta đã giải thích tại sao mặt hàng Trung Cộng bán giá rẻ, lương thấp, mà chúng ta đừng nghĩ gì vì ham rẻ mà dính vào cái bẫy sập của Trung Quốc trong cái giấc mộng làm chúa tể toàn cầu đó, thưa anh.
Vâng, thưa tiến sĩ Mai Thành Triết, chỉ còn khoảng có 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, nên các chợ bán thực phẩm hiện nay ngày nào cũng đông, các parking lot thì đầy xe. Chủ yếu người Việt mình đến chợ để mà mua đồ ăn, để mà ăn vào những ngày Tết này. Đương nhiên là ai cũng muốn mua hàng vừa ngon lại vừa rẻ. Nhưng mà chỉ có hàng của Trung Cộng là đáp ứng được hai cái yêu cầu vừa rẻ vừa ngon đó. Thế thì thêm vào đó là bao bì của các hàng của Trung Cộng thì rất đẹp, rất bắt mắt, nên chắc chắn là những hàng đó cũng rất hấp dẫn nhiều người. Thế thì thưa anh là một nhà hóa học, từng nghiên cứu và phân tích đủ mọi loại thức ăn bán ở chợ, thì xin anh cho biết là trong các thực phẩm bán ở chợ, có thứ nào có hại cho sức khỏe nhất mà chúng ta nên tránh không ăn hay không? Không biết cái câu hỏi này nó có vẻ tế nhị quá không?
Dạ không tế nhị, nhưng chúng tôi nói rằng khi mà chúng ta nói về những cái sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm sản xuất từ Trung Cộng, thì nếu riêng cá nhân chúng tôi thì thấy những chữ Made in China hay là Made in ACP hay là sản phẩm từ Trung Cộng hay thấy tiếng Tàu, chúng tôi dứt khoát không mua. Vì trong đầu chúng tôi rất là rõ ràng rằng không có một sản phẩm thực phẩm nào sản xuất tại Trung Cộng mà không có hóa chất. Đây không phải là những cái cực đoan của một nhà làm hóa học như cá nhân chúng tôi, nhưng đó là một cái thực tế. Nhưng mà tuy nhiên, không lẽ chúng ta không ăn gì cả, không uống gì cả, bài trừ bài bác 100% như vậy, thì chúng ta có những cái nó độc hại, để những cái sản phẩm độc hại mà chúng ta đều biết. Thì thứ nhất là nói thẳng là trứng gà. Trứng gà, mặc dù nước Mỹ sản xuất rất là nhiều trứng gà, chúng tôi nói là nói chung cho người Việt Nam chúng ta lưu ý, ngay cả ở Việt Nam chứ không phải ở đây, thì Việt Nam là nhập cảng trứng gà từ Trung Cộng rất nhiều. Thì các nhà máy đã sử dụng calcium carbonate, những cái cái paraffin trong trứng có thể gây ngộ độc, để tất cả các hóa chất, hai hóa chất trên để bảo quản cho trứng được bền lâu, thưa anh.
Bảo quản ở ngoài vỏ.
Và ngoài vỏ để bảo quản. Thưa anh, những trứng muối, chúng ta hay ăn trứng muối hay là bắc thảo, đó, bắc thảo là một lớp đen trong đó để bảo quản, chúng ta thấy có mùi ngon, nhưng thực sự ra là đã có trong chừng mực nào đó nó đã thấm vào trong trồng trắng và trồng đỏ trứng rồi, thưa anh. Thì chúng ta thấy đó, một điểm đặc biệt khác, và không phải chúng tôi muốn nói đây là trà. Người Việt Nam chúng ta hay uống trà, thì những trà ngon của Đài Loan, một điểm mà Đài Loan, cái thương hiệu của Đài Loan chúng ta thấy là cách số đó, thưa anh, thì rất có giá trị. Ví dụ 503901 đại khái là vậy, nhưng mà giờ năm 2000 Đài Loan đã cảnh báo, Quốc hội Đài Loan đã cảnh báo rằng trà Đài Loan không còn giữ cái giá trị độc đáo nữa như trước kia nữa. Vì sao? Vì trà Đài Loan đã không đủ để sản xuất cảng, do đó phải nhập cảng trà từ Trung Cộng và trừ Việt Nam. Và ở tại Trung Cộng thì hiện tại và Việt Nam hiện tại, họ phương pháp trồng trà bằng cách là kỹ nghệ hóa, bằng cách là doping, nhồi bằng những phân bón, những chất kích thích tố để cho trà phát triển nhanh. Do đó, từ đó trong trà đã có những cái độc tố, độc hại rồi, thưa anh. Và muối thì có hai loại muối mỏ và muối biển, thì có thể nói đó là những cái muối thiên nhiên. Nhưng mà ngày hôm nay với sự phát triển của khoa học, muối chúng tôi gọi là muối công nghiệp, nghĩa là do sự tổng hợp trực tiếp từ clo và natrium sodium đó. Do đó cái muối tổng hợp bằng hóa chất, dĩ nhiên trong cái quá trình tổng hợp đó biết bao nhiêu tạp chất nó còn nằm trong đó mà không thể chiết khấu được, khác, hoàn toàn khác với muối mỏ, chỉ là những cái chất dơ bề ngoài, hay là muối biển là do muối tự nhiên rồi bốc hơi lên thôi. Do đó muối công nghiệp cũng là một cái hiểm họa mà chúng ta không để ý mà thôi. Và cũng như cá rô phi, tất cả những cá rô phi bán đầy rẫy. Tại sao cá rô phi hồi xưa, nếu chúng ta thời trước 1975, chúng ta có nằm từ thời đệ nhất Cộng hòa, những năm 61-62 chúng ta nhập cảng cá rô phi giống từ ở Phi Luật Tân để mà gây giống, thì con cá rô phi chỉ lớn hơn, nhỏ hơn bàn tay. Mà thưa Nguyễn Chính Kết, nếu chị có nhà có đi chợ thì quý vị sẽ thấy con cá rô phi ngày nay có thể gần lớn gần gấp hai bàn tay của mình. Thì cái sự lớn mạnh của con cá rô phi như vậy, chúng ta biết là tại sao nó lớn mạnh rồi. Thì thịt heo, chúng ta thấy thịt heo ngày hôm nay thì thường thường như mỗi cái sắc, một cái sắc thái dân tộc, chất là thịt heo kho tàu với trứng, thì thường thường đó là mảng thịt đùi lớn, chỉ có một khúc thịt, phân nửa thịt và phân nửa mỡ. Thưa anh, ngày hôm nay không bao giờ chúng ta thấy được những cái lớp mỡ thực sự của thịt heo, vì con heo đã được chích những cái hóa chất để tạo thịt, và những cái hóa chất không được tạo mỡ thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đó. Và trong nắng chẳng hạn, khi một trong chúng tôi có dịp để nói chuyện với một nhân viên trong cơ quan FDA, khi chúng tôi làm cho ở bên Nam Cali, chúng tôi cũng được đôi khi được cơ quan Health Department tham khảo về thực phẩm ở xuất cảng ở Việt Nam, do đó chúng tôi quen. Thì một cái điểm mà chúng tôi được biết đây là không có trong danh sách tài liệu rồi, thì muốn mà kiểm tra nấm đến từ Trung Cộng á, thì thấy có nhiều mẻ nấm thì thường thường phải thuần chức trong cái phòng, thì nghe là sản xuất nấm phải là tiệt trùng, chỉ có con nấm đó mà thôi. Nhưng mà đây có tạp nhiễm nhảm nhiều, tạp nhiễm những cái nấm khác nhiều, do đó thì phải bỏ ra một số hóa chất để kèm hãm mấy cái đó. Và tiện đây chúng tôi cũng xin thưa là khi chúng ta đi ăn lẩu ở các tiệm lẩu thập cẩm hay lẩu cá hay lẩu thịt gì đó thì có những cái loại nấm gọi là nấm tuyết, nấm rất lớn thưa anh, trắng dài hơn cọng giá, lớn hơn cọng giá nữa. Thì chứ và có nấm rất bự bằng ngón tay cái mà nó dài ra, thì xin thưa nổi cái màu trắng của nấm, xin thưa mỗi cái size, cái kích cỡ của nấm thì chúng ta hiểu được rằng cái nấm nó đã được làm, dĩ nhiên là làm như thế nào, trồng trọt như thế nào thì chúng ta sẽ chính chúng tôi thì khi mà đi ăn các lẩu đó chúng tôi đều yêu cầu thôi, chúng tôi không đừng để mấy cái nấm nó vào và chúng ta không biết nó như thế nào. Thì như sữa chẳng hạn, nó trộn melanin, trong đó là một hóa chất để làm vermi trong kỹ nghệ, mà họ nó màu trắng thì trộn sữa trong kem đánh răng, tất cả những cái và dầu. Chúng ta nếu chúng ta thấy rằng dầu sản xuất tại Trung Cộng, thường thường khi dầu mỡ khi chúng ta chiên một hai lần thì dầu nó bị biến thể. Thí dụ thưa anh, nói về dầu một chút xíu, dầu là một cái sản phẩm, nghĩa là một cái chuỗi đứng về phương diện hóa học dài có độ, dầu có độ sôi dầu khoảng là 400 độ F, 375 độ F, và đặc biệt là dầu ô liu là khoảng là 300. Do đó khi mà được nấu sôi, khi bắt đầu sôi là dầu bắt đầu sủi tanh, thì các chuỗi hóa chất tạo nên công thức dầu bị cắt ngang ra, bị đứt, khi sôi bị đứt ra vì cái điều kiện nhiệt độ, và đứt ra là nó thành ra những chất acrylamide khúc nhỏ chỉ cỡ 4 C carbon mà thôi. Acrylamide đó là một chất sản phẩm độc hại. Do đó thì chúng ta hình dung, khi mà tôi giải thích hơi chuyên môn một chút xíu, chúng ta hình dung như dầu khi nấu sôi một lần thì nó cắt ra một phần nhỏ thì được ok. Nhưng mà khi nấu tiếp tục, nêu nhất là những nhà hàng bán chiên dầu, chiên mỡ, chiên chả giò, hàng bán cái dầu nó thậm chí nó đen thui rồi, thì những cái khúc đó thì cái lượng hóa chất acrylamide nó càng ngày càng, nếu mà nấu sôi nhiều lần lặp đi lặp lại thì nó càng sản xuất ra lần lần, và cái sản phẩm mà được chiên đều trong dầu đó bị thấm nhiễm cái chất đó, thì chúng ta hình dung rằng nó tích tụ, những chất đó nó tích tụ trong đâu, trong gan và trong thận, thì trong một, không phải một sớm một chiều nó gây ung thư cho chúng ta, nhưng mà một thời gian nào đó, do đó cẩn thận hơn. Do đó đặc biệt là trong những cái sản phẩm mà được chiên dầu trong mấy cái nhà hàng Mỹ đều bị kiểm soát rất là kỹ lưỡng, nghĩa là khi cái độ màu dầu nó xuống sậm màu như thế nào đó thì họ phải thay đổi ngay. Trong lúc đó thì chúng ta hình dung những cái siêu thị Việt Nam, những siêu thị xà cào, họ chiên chả giò, họ chiên cá chiên cho chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy cái mầm nguy hại đó như thế nào nữa, thưa anh. Thì đó là tóm tắt để mà chúng ta thấy rằng cái vấn đề thực phẩm và vấn đề chúng ta đi chợ, bà con nên cần cảnh giác, cần lưu ý nhiều hơn nữa, thưa anh Nguyễn Vĩnh Cách.
Vâng, chúng ta chỉ còn có 1-2 phút nữa thôi. Anh có thể tóm tắt, tại vì hiện nay đó thì một cái loại thức ăn được rất là nhiều người Việt Nam thường mua để mà dùng, đó là những cái loại thực phẩm ăn liền, như là mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền, vân vân, cháo ăn liền, vì nó rất là tiện lợi, khi đói mà cần ăn ngay đó thì không có gì tiện lợi bằng cái dùng mì ăn liền. Chỉ cần 5 phút là có được tô mì nóng hổi. Thế thì xin anh cho biết về những cái loại thực phẩm ăn liền được bán ở ngoài chợ, ăn thường xuyên thì có lợi hay là có hại, mà là lợi hại như thế nào, thưa anh?
Trước hết thì thưa anh, khi tôi nói khi nãy thì có một số cái lỗ hổng của FDA là 550% sản xuất tại nguyên liệu sản xuất cái sản phẩm đó ở Mỹ thì được made in USA. Do đó ngày hôm nay có thể nói nhiều cái hãng mì ghi bằng tiếng Mỹ và sản xuất bằng tiếng Mỹ. Dĩ nhiên lần ở đó cũng có những cái mì gói ở việc sản xuất Việt Nam, ở Thái Lan và ở các xứ Sri Lanka, nhưng mà thưa anh, cái mì và cái bột nêm trong đó, bột mỡ trong đó, đó là nguyên nhân của những cái sự độc hại. Và cái mì, cái cách chiên bột mì đó cũng là độc hại. Do đó lời khuyên đứng đắn của cá nhân chúng tôi, dĩ nhiên quý vị có nghe được thì nghe, có khi mình cần kiếp cần gấp cũng có thể ăn mì gói, dù cho sản xuất ở Việt Nam hay ở đâu cũng được, nhưng cái mì bà con nên trụng sơ ra rồi đổ cái nước ra để cho những cái hóa chất đã được tẩm vào cái mì để cho nó giòn, cho nó dai giòn, trong có bô rác, có đôi khi thậm chí có một thuốc chống mốc nữa. Và không nên sử dụng những cái bột nêm đó toàn là những cái hóa chất độc hại. Đặc biệt một tin tức ở Việt Nam nó rất là rõ ràng, rằng chúng tôi đọc báo ở Việt Nam cách đây 2 tuần, thì mì Việt Nam sản xuất qua Cao Nguyên và các quốc gia Âu Châu bị trả về vì trong mì gói đã khám phá ra cái chất bảo quản là chất ethylene oxide, chất đó bảo quản để chống mốc và bị trả về. Thì chúng tôi nói như vậy để dối tính cách thông tin, chứ chúng tôi không biết mì sản xuất ở từ Việt Nam và bán ở các siêu thị ở đây thì như thế nào, chúng tôi không có điều kiện để giải quyết, cũng xin lưu ý cùng với bà con. Thì cảm ơn anh Nguyễn Chính Kết đã cho chúng tôi có điều kiện trao đổi nhân dịp Tết ngày hôm nay. Thì chúng tôi xin lưu ý bà con những thực phẩm Tết, bánh mứt, ngay cả bánh chưng, bánh trung thu và những sản phẩm để cho dịp Tết chúng ta cần cụ thể, đặc biệt là những trái cây đã nhập cảng từ các quốc gia Á Châu, đặc biệt là ở Việt Nam, thì cũng cần nên lưu ý cái sự sản phẩm mít tại sao nó ngọt quá, vì đã được sản phẩm làm màu vàng, làm ngọt, sầu riêng cũng đã nhúng sẵn và không phải để đợi chín mà rụng xuống mới nhúng, mà già trẻ bé lớn từ nhỏ cũng đã hái xuống và chỉ nhúng trong hóa chất là có độ vàng và độ ngọt hơn như trái cây tự nhiên, thưa bà con. Xin cảm ơn anh Nguyễn Chính Kết.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Mai Thành Triết đã đến với quý thính giả của đài chúng tôi để chia sẻ về vấn đề thức ăn độc hại của Trung Cộng. Vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cuộc hội luận của chúng tôi. Kính chúc tiến sĩ Mai Thành Triết cũng như là quý thính giả một ngày thật là an vui và tươi đẹp. Dạ, xin kính chào tạm biệt.